Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực tự vệ, cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc gây hấn. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói mọi trạng huống đang được xem xét để hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi đồng minh ngừng nhìn theo, hãy hành động với Triều Tiên. Mỹ tố Nga làm video tung tin vịt về gian lận bầu cử ở bang Georgia. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Triều Tiên ngày thứ Bảy nói rằng họ không có lựa chọn nào khác phải tiếp tục nỗ lực tăng cường các năng lực tự vệ và cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đẩy bán đảo Triều Tiên vào các cảnh huống chiến tranh. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực thực tiễn của mình để ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ các thế lực thù địch và duy trì sự cân bằng lực lượng trong khu vực. Một phát ngôn viên không nêu tên của Bộ Ngoại giao nói, được thông tấn xã nhà nước KCNA dẫn lời. Người phát ngôn này quy trách Washington và Seoul dàn dựng nhiều loại âm mưu chiến tranh hơn 20 lần trong năm nay, khiến Bình Nhưỡng không còn lựa chọn nào khác phải ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Trong một phát biểu riêng rẽ, Kim Yo-jong, người em gái đầy quyền lực của lãnh tụ Kim Jong-un, lên án chỉ trích gần đây của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc quốc gia này phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa và nói việc thử nghiệm vũ khí là để tự vệ. Triều Tiên hôm thứ Năm phô trương uy lực quân sự của mình bằng vụ thử phi đạn đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn mới khổng lồ, có tên gọi là Hoa Song 19. Vụ phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hôm thứ Năm diễn ra không lâu sau khi nước này bắt đầu điều binh lính sang hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Việc này đã nhanh chóng bị Washington và các đồng minh là Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu, cũng như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án. Phi đạn bay cao hơn bất cứ phi đạn nào trước đây của Triều Tiên, theo Triều Tiên cũng như quân đội các nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Các nước này cho biết phi đạn bay sâu vào không gian trước khi rơi xuống biển giữa Nhật Bản và Nga. Vào ngày thứ Sáu, không quân Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận tấn công bắn đạn thật chung đầu tiên có sự tham gia của máy bay không người lái Global Hawk và Reaper, thả bom điều hướng GPS trong các cuộc tấn công mô phỏng nhắm vào các mục tiêu của kẻ thù, không quân Hàn Quốc cho biết. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yeol khi được hỏi vào ngày thứ Sáu liệu Seoul có thể gửi vũ khí cho Ukraine để đáp lại việc Triều Tiên hỗ trợ Nga hay không, nói mọi trạng huống khả dĩ đều đang được xem xét. Phát biểu thông qua thông dịch viên, ông Cho nói tại cuộc họp báo ở Ottawa rằng Seoul sẽ theo dõi mức độ tham gia của Triều Tiên tại Nga và những gì mà Bình Nhưỡng nhận được từ Moscow để đổi lại. Mỹ ngày thứ Năm cho biết họ dự kiến binh sĩ Triều Tiên tại khu vực Kursk của Nga sẽ tham gia chiến đấu chống lại Ukraine trong những ngày tới. Washington nói có 10.000 binh sĩ Triều Tiên tại Nga. Hàn Quốc đã cung cấp viện trợ phi sát thương cho Ukraine, bao gồm cả thiết bị rà phá bom mìn, nhưng cho đến nay vẫn khước từ yêu cầu cung cấp vũ khí của Kyiv. Mọi trạng huống khả dĩ đều đang được xem xét, ông Cho nói khi được hỏi liệu Seoul có thể gửi vũ khí cho Ukraine hay không. Cụ thể, chúng tôi sẽ theo dõi mức độ tham gia của lực lượng Triều Tiên vào cuộc chiến và những gì Triều Tiên sẽ nhận được từ Nga. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả những yếu tố đó trước khi đưa ra quyết định cụ thể, ông nói. Triều Tiên có phần chắc sẽ được Moscow đền đáp bằng công nghệ quân sự và dân sự khi nước này đang nỗ lực phóng vệ tinh do thám và nâng cấp năng lực phi đạn đạn đạo liên lục địa, một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói hôm thứ Tư. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hội kiến ông Cho và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un hôm thứ Năm. Ông nói hai bên đã thảo luận về một loạt các phương án để ứng phó với việc Triều Tiên điều động binh sĩ, nhưng không nêu thông tin chi tiết. Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine ngừng nhìn theo và hãy hành động để giải quyết sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên tại Nga trước khi họ bắt đầu đối đầu với Ukraine trong chiến đấu. Ông Zelensky, trong một video đăng trên Telegram, nói Triều Tiên đã đạt được tiến bộ về năng lực quân sự, triển khai phi đạn và sản xuất vũ khí. Và thật không may là giờ đây họ sẽ học được thêm về chiến tranh hiện đại. Hàng ngàn binh lính đầu tiên từ Triều Tiên đang ở gần biên giới Ukraine. Người dân Ukraine sẽ buộc phải tự vệ trước họ, ông nói. Và thế giới sẽ lại nhìn theo. Ông Zelensky nói Ukraine đã xác định chính xác mọi địa điểm mà binh lính Triều Tiên được triển khai tại Nga. Nhưng ông nói các đồng minh phương Tây của Kyiv vẫn không cung cấp vũ khí tầm xa cần thiết để tấn công họ. Nhưng thay vì năng lực tầm xa cần thiết như vậy, Mỹ lại nhìn theo, Anh lại nhìn theo, Đức lại nhìn theo, ông nói. Mọi người trên thế giới thực sự muốn cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine không mở rộng, không được nhìn theo. Họ phải hành động. Những lời nói về việc leo thang và mở rộng chiến tranh là không thể chấp nhận được, phải đi đôi với hành động. Video dài 3 phút xen kẽ những bình luận của ông với hình ảnh binh sĩ Triều Tiên và các vụ phóng phi đạn, cũng như hình ảnh về cuộc chiến và Liên Hợp Quốc. Video được đăng sau cuộc phỏng vấn với đài truyền hình KBS của Hàn Quốc vào ngày thứ Năm. Trong đó, ông Zelensky chỉ trích điều mà ông mô tả là không có phản ứng gì từ các đồng minh đối với việc Nga triển khai binh sĩ Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm thứ Năm rằng có 10.000 binh sĩ Triều Tiên ở Nga, bao gồm tới 8.000 quân ở khu vực Kursk ở phía Nam, nơi lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc xâm nhập vào tháng 8. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choi Sun-hui nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày thứ Sáu rằng đất nước của ông sẽ ủng hộ Nga cho đến khi giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh Ukraine. Các cơ quan tình báo của Mỹ ngày 1 tháng 11 ra tuyên bố chung quy trách nhiệm cho Nga thực hiện một video cố tình gieo rắc tin vịt rằng một di dân người Haiti tuyên bố đã bỏ phiếu nhiều lần tại bang Georgia của Mỹ. Georgia là một trong 7 bang chiến địa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày thứ Ba năm tháng 11 giữa cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris. Nhận xét này dựa trên thông tin mà cộng đồng tình báo có được và các hoạt động trước đây của các tác nhân gây ảnh hưởng khác của Nga, bao gồm các video và các hoạt động thông tin xuyên tạc khác, cơ quan tình báo Mỹ nói trong tuyên bố do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng cùng công bố. Văn phòng của người đứng đầu bầu cử Georgia, Brad Raffensperger, hôm 31 tháng 10, gọi video này là thông tin xuyên tạc có chủ đích và cho biết nó có khả năng được sản xuất bởi các tổ chức loan tin giả của Nga. Ông Raffensperger đã trực tiếp kêu gọi tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu mạng xã hội X, cũng như các công ty truyền thông xã hội khác, xóa video ra khỏi nền tảng của họ. Phát ngôn viên của X nói nội dung đã vi phạm chính sách của họ và chúng tôi đang có hành động chống lại các bài đăng đó. Trong khi video đã được lưu hành rộng rãi trên X, hãng tin Reuters cũng tìm thấy nội dung đó xuất hiện trên Facebook. Công ty Meta chưa trả lời yêu cầu bình luận. Trong nhiều tháng, cộng đồng tình báo Mỹ đã đánh giá rằng các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga nhằm mục đích kích động các luận điệu gây chia rẽ và thúc đẩy sự ủng hộ cho ông Trump, một cáo buộc mà Nga đã phủ nhận.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.